Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Millionaire Next Door của Thomas G. Stanley và William D. Danko, là một tác phẩm kinh điển về tài chính cá nhân, xuất bản lần đầu năm 1996, dựa trên nhiều năm nghiên cứu về các hộ gia đình triệu phú tại Hoa Kỳ. Cuốn sách không dạy làm giàu nhanh, cũng không tập trung vào đầu cơ hay mẹo kiếm tiền ngắn hạn. Mục đích chính của nó là giải thích vì sao nhiều người có thu nhập cao vẫn không giàu, trong khi nhiều triệu phú thật sự lại sống rất bình thường, thậm chí kín đáo. Tác giả phân biệt rõ giữa thu nhập và tài sản ròng, rồi cho thấy sự giàu có thường đến từ tiết kiệm đều đặn, tiêu dùng có kiểm soát, đầu tư lâu dài và ưu tiên độc lập tài chính hơn địa vị xã hội. Điểm đặc biệt của sách là dùng dữ liệu khảo sát để phá vỡ hình ảnh phổ biến về người giàu hào nhoáng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giàu có được đo bằng tài sản ròng, không phải bằng mức thu nhập. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là thu nhập cao không đồng nghĩa với giàu có. Stanley và Danko nhấn mạnh rằng một người có thể kiếm rất nhiều tiền mỗi năm, nhưng nếu tiêu hết cho nhà lớn, xe sang, quần áo đắt tiền, du lịch xa xỉ và các khoản vay tiêu dùng, thì tài sản ròng vẫn có thể rất thấp. Ngược lại, nhiều triệu phú trong nghiên cứu của họ không có vẻ ngoài giàu có, vì họ tích lũy tài sản âm thầm qua nhiều năm. Cách nhìn này buộc người đọc chuyển sự chú ý từ dòng tiền đi vào sang phần được giữ lại và đầu tư. Sách cũng đưa ra công thức ước tính tài sản ròng kỳ vọng, lấy tuổi nhân với thu nhập trước thuế hàng năm, rồi chia cho 10. Công thức này không phải chân lý tuyệt đối, nhưng nó giúp người đọc tự hỏi mình đang tích lũy tốt hay chỉ đang sống nhờ thu nhập. Nhờ vậy, giàu có được hiểu như một trạng thái bền vững của tài sản, chứ không phải một màn trình diễn tiêu dùng. Thứ hai, lối sống dưới khả năng chi trả là nền tảng của tích lũy tài sản. Cuốn sách cho rằng, đặc điểm nổi bật nhất của các triệu phú tự thân là họ thường sống dưới mức họ có thể chi trả. Điều này không chỉ có nghĩa là mua đồ rẻ hơn, mà là một cách tổ chức đời sống nhằm tránh để chi tiêu tăng theo thu nhập. Khi thu nhập tăng, nhiều người rơi vào lạm phát lối sống, tức là đổi sang nhà đắt hơn, xe mới hơn, trường tư đắt hơn và những biểu tượng địa vị tốn kém hơn. Các triệu phú trong sách thường cưỡng lại áp lực đó. Họ mua sắm có tính toán, giữ xe lâu hơn, sống trong khu dân cư không quá phô trương và xem ngân sách gia đình như một công cụ quản trị. Lý do rất thực tế, mỗi đồng không tiêu vào địa vị có thể trở thành vốn đầu tư. Theo thời gian, khoản vốn đó tạo ra tài sản, còn tiêu dùng xa xỉ thường tạo ra chi phí duy trì. Điểm quan trọng là sự tiết kiệm ở đây không được mô tả như khổ hạnh, mà như một lựa chọn có chủ đích để mua lấy quyền tự chủ tài chính. Thứ ba, PW và UW cho thấy khác biệt giữa người tích lũy giỏi và người tích lũy kém. Một khung phân tích nổi tiếng của sách là sự đối chiếu giữa Prodigious Accumulators of Wealth, gọi tắt là PAW, và Under Accumulators of Wealth, gọi tắt là UAW, là những người có tài sản ròng cao hơn đáng kể so với mức kỳ vọng dựa trên tuổi và thu nhập. UAW là những người có tài sản thấp hơn mức kỳ vọng, dù có thể kiếm được nhiều tiền. Khung này có giá trị vì nó tách hành vi tích lũy khỏi danh tiếng nghề nghiệp hoặc mức lương. Một bác sĩ, luật sư hoặc quản lý cấp cao vẫn có thể là UAW nếu chi tiêu để duy trì hình ảnh xã hội quá lớn. Trong khi đó, một chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc người tự làm có thể là PAW nếu kiểm soát chi phí, tái đầu tư lợi nhuận và tránh nợ tiêu dùng. Cách phân loại này cũng làm rõ rằng giàu có là kết quả của nhiều quyết định lặp lại, chứ không chỉ là một sự kiện lớn. Nó giúp người đọc đánh giá tài chính cá nhân bằng hành vi dài hạn thay vì bằng cảm giác thành công bên ngoài. Thứ tư, độc lập tài chính quan trọng hơn việc phô bày địa vị xã hội. Stanley và Danko dành nhiều chú ý cho sự khác biệt giữa người muốn có tự do tài chính và người muốn được nhìn nhận là giàu. Trong xã hội tiêu dùng, các dấu hiệu như xe sang, đồng hồ đắt tiền, nhà ở khu thượng lưu hay tiệc tùng xa xỉ thường được hiểu là bằng chứng của thành công. Nhưng sách cho rằng những dấu hiệu đó có thể che giấu một bảng cân đối tài chính yếu, nhiều nợ, ít tài sản đầu tư và phụ thuộc nặng vào thu nhập hiện tại. Các triệu phú điển hình trong nghiên cứu thường ít quan tâm đến việc gây ấn tượng. Họ ưu tiên khả năng nghỉ việc nếu cần, chịu được biến động kinh tế và có đủ tài sản để không bị điều khiển bởi lương tháng. Đây là một đảo ngược giá trị quan trọng. Thay vì hỏi mình có trông giống người giàu hay không, người đọc được khuyến khích hỏi mình có thật sự tự do đến mức nào. Quan điểm này cũng giải thích vì sao sự giàu có thật thường khó nhìn thấy. Nó nằm trong tài khoản đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản hợp lý và mức nợ thấp, chứ không nằm ở bề mặt tiêu dùng. Cuối cùng, gia đình, nghề nghiệp và sự tự lập của con cái ảnh hưởng mạnh đến tài sản. Cuốn sách không chỉ nói về thói quen chi tiêu cá nhân, mà còn xem gia đình và nghề nghiệp như những yếu tố định hình khả năng tích lũy. Một ý đáng chú ý là khái niệm hỗ trợ tài chính kéo dài từ cha mẹ cho con cái trưởng thành. Stanley và Danko cho rằng việc cha mẹ liên tục trợ cấp có thể làm giảm động lực tự lập, khiến con cái quen với mức sống cao hơn khả năng tự kiếm được. Ngược lại, các gia đình triệu phú bền vững thường dạy con về trách nhiệm, lao động, tiết kiệm và giới hạn tài chính. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của nghề nghiệp. Nhiều triệu phú là chủ doanh nghiệp hoặc người tự làm, vì họ có cơ hội kiểm soát chi phí, tận dụng thị trường ngách và tích lũy tài sản trong hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, sách không nói rằng chỉ có doanh nhân mới giàu. Ý chính là nghề nghiệp cần phù hợp với tích lũy, chứ không chỉ tạo thu nhập cao. Một nghề đem lại nhiều tiền, nhưng ép người ta tiêu nhiều để giữ hình ảnh có thể làm suy yếu tài sản. Một nghề ít hào nhoáng hơn, nhưng tạo dòng tiền ổn định và kỷ luật đầu tư có thể hiệu quả hơn. Kết luận, The Millionaire Next Door phù hợp với người muốn hiểu bản chất của tích lũy tài sản hơn là tìm công thức làm giàu nhanh. Người có thu nhập trung bình khả, người có thu nhập cao nhưng tiết kiệm kém, chủ doanh nghiệp nhỏ, người mới xây dựng kế hoạch tài chính gia đình và cha mẹ muốn dạy con về tiền bạc đều có thể hưởng lợi từ cuốn sách. Lợi ích thực tế lớn nhất là nó giúp người đọc nhìn lại ngân sách, thói quen tiêu dùng, nợ cá nhân, tỷ lệ tiết kiệm và mục tiêu độc lập tài chính bằng một khung rõ ràng. Lợi ích về mặt tư duy là nó phá vỡ sự nhầm lẫn phổ biến giữa giàu thật và trông có vẻ giàu. So với nhiều sách tài chính cá nhân thiên về lời khuyên chung, cuốn này nổi bật vì dựa trên khảo sát và phân tích hành vi của các hộ gia đình triệu phú, chứ không chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân của tác giả. Một số ví dụ và số liệu có thể mang dấu ấn nước Mỹ thập niên 1990, nhưng nguyên tắc cốt lõi vẫn có giá trị. Điểm khác biệt của sách là nó làm cho sự giàu có trở nên ít hào nhoáng hơn, nhưng thực tế hơn, có thể quan sát, đo lường và rèn luyện qua các quyết định hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas J. Stanley PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!